Con người có vấn đề với sự tham lam, luôn có muốn thêm có thêm nữa, khi đã có đồ chơi hay có xe đạp gì đó cũng muốn có hơn nữa, nhiều hơn nữa. Chúng ta có đồ, chúng ta sử dụng đồ của thế gian là tốt rồi, nhưng mà chúng ta đừng có tham lam, đừng có phải thỏa lòng, đừng có muốn nhiều hơn. Và hôm qua chúng ta đã được chia sẻ rằng lễ lưu tạm là một sự kỷ niệm, rồi là nhắc nhở. Người Do Thái hồi trước đã trong hoang mạc, sáng hôm qua các em đã được ăn sáng, chỉ có mình có cơm không với nước. Đó giống như một cái lễ mà người ta không có nhiều thứ, chỉ có cơm, ăn cơm không, không có gì khác, không có gì nhiều. Nhưng mà cái mục tiêu mà các người Do Thái đã ở trong lều, ở trong hoang mạc, cái mục tiêu là họ sẽ vào đất tốt lành. Các em biết ở đất tốt lành có gì không? Và đất đường sữa và mật, có nhiều cây ăn trái, có cây nho, cây vả, là một cái đất, vùng đất màu mỡ, có nhiều mật, và trong đó cũng có nhà cửa nữa. Người Do Thái chiếm được những cái nhà của dân ngoại mà họ không có xây, và họ đã vui mừng vì họ đã ở trong sa mạc, ở trong các lều, và họ đã vui mừng khi họ được vào đất tốt lành, vùng đất đường sữa và mật, có tất cả những mọi thứ mà họ cần. Và hôm nay đối với chúng ta cũng có một cái lễ lều tạm. Cái lều tạm đối với chúng ta ngày nay là một cái biểu tượng. Nên cái lễ lều tạm đối với chúng ta là một cái biểu tượng. Cái lều tạm trong ông Kinh Thánh là nó được làm bởi lá cây, các cành cây. Ngày nay chúng ta là con cái của Chúa, vì chúng ta tin Chúa Giêsu. Một cái nhành cây là gì? Nó có tồn tại lâu được không? Nó khô đi rất nhanh. Một số người trong chúng ta đã ngủ trong lều, đang ngủ trong lều. Khi mà các em ở trong lều thì nó đi có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh em, tức là các em chỉ ở đó trong thời gian ngắn thôi. Các em chỉ là một người khách ở đó, đúng không? Ở nhà thì em có một cái nơi ở tuyệt, có giường ngủ, có mọi thứ tiện nghi. Nếu mà các em có một cái lều, ngủ trong cái lều như là Joel vậy, có là ngủ trong lều, thì có nghĩa là chỉ là một khách ở đó có vài ngày, cho đến khi mà dọn lều đi rồi lại tiếp tục đi nơi khác, như vậy phải không? Có nghĩa rằng cái ngành cây lá cây này nó chỉ là tạm thời. Cái lều là bằng lá cây này, cho chúng ta biết rằng nó chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta chỉ là những người khách lữ hành. Có nghĩa rằng ngày nay chúng ta chỉ là những người khách ở trên trái đất này. Theo cái nhìn của Đức Chúa Trời thì tất cả mọi người chỉ đều là khách ở trên trái đất. Có thể họ sống được 80 năm, họ là người khách lạ ở trên đất khoảng 80 năm, rồi sau đó họ đi. Và Abraham cũng vậy, Abraham lại sống trong lều. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Abraham sự tốt lành, nhưng ông không chỉ sống trong lều. Kinh Thánh chúng cho ta biết rằng mục tiêu chúng ta là đất tốt lành. Các em biết đất tốt lành nói tới điều gì không? Nói tới vương quốc thiên đàng. Vương quốc thiên đàng chính là cái vương quốc 1.000 năm. Khi Chúa đến, Chúa sẽ lập vương quốc 1.000 năm trên trái đất này. Vương quốc này thuộc, có bản chất thuộc về trời, nên gọi là vương quốc thiên đàng. Vương quốc từ trời xuống. Nhiều tín đồ tin rằng mình sẽ lên trời. Điều này cũng đúng, tại vì Chúa sẽ cất chúng ta lên trời. Tuy nhiên, chúng ta sẽ ở đó một thời gian, nhưng tuy nhiên khi mà Chúa trở lại trái đất này, Ngài sẽ từ trời xuống đất và sẽ lập vương quốc 1.000 năm trên trái đất này. Và Chúa sẽ sống trên trái đất. Ngày nay chúng ta có đủ mọi thứ chúng ta cần sống tốt ở đây, nhưng mà chúng ta cần phải nghĩ rằng chúng ta không phải sống luôn ở đây, mà nó chỉ giống như là một cái lều tạm bằng lá thôi. Khi Chúa đến, Chúa sẽ là một vị vua của sự công bình, là vua của tất cả các vua. Chúng ta không chỉ có sự sống của Đức Chúa Trời mà chúng ta sẽ cùng trị vì với Đấng Christ. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải trưởng thành trong đức tin. Chỉ có đức tin thôi thì không có đủ. Một số người họ sợ, họ không muốn nghe Chúa đến. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta yêu Chúa thì chúng ta sẽ vui khi Chúa đến. Khi Chúa đến, Chúa sẽ trị vì trên toàn bộ trái đất. Thủ đô của Ngài là sẽ là thành phố Jerusalem. Ngài sẽ sống ở đó và đó sẽ là thủ đô của Ngài. Là nơi ở, cũng là nơi ở của các thánh đồ. Ở gần đền thờ. Và tất cả các dân ngoại phải đến đó để thờ phượng Ngài. Ngày nay khi mà người ta nghe về Đức Chúa Trời thì họ cười nhạo. Tuy nhiên trong tương lai thì mỗi năm một lần, mọi người sẽ từ khắp nơi, từ châu Phi, châu Á, châu Mỹ, châu Úc, châu Âu, tất cả các dân phải đến Jerusalem để dự lễ. Anh em biết dự lễ gì không? Đó là lễ lều tạm. Họ cùng nhau đến Jerusalem để dự lễ lều tạm này. Trong Sacheri chương 14 nói như vậy. Các em đọc Khải Huyền 20 chương 6. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Chữ chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Nhưng những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Và cũng sẽ trị vì với Ngài trong vòng 1000 năm. Và điều kế tiếp chúng ta cần biết là làm thế nào được vào vương quốc 1000 năm này. Đầu tiên là phải tin Chúa, tiếp nhận Ngài vào trong lòng mình, rồi trở thành trái đầu mùa. Có nghĩa rằng phải trưởng thành ở trong đức tin, rồi sau đó được cất lên trời. Chúa Giêsu nói rằng nếu ai sống trong thời cuối, tin Ngài và được trưởng thành ở trong đức tin, trở nên trưởng thành thuộc linh thì khi Ngài đến sẽ được cất lên trời. Cất lên có nghĩa là gì? Như tiên tri Eli đã được Đức Chúa Trời cất lên trời. Giống như là một cái bong bóng bay vậy. Bong bóng bay lên trời. Hay giống như một cái tên lửa bay lên trời. Rồi Henoch cũng được cất lên trời. Henoch và Eli ở trên đất. Rồi được Đức Chúa Trời mang lên trời, lên đến nơi ở của Ngài. Những ai mà trung thành với Chúa, gần gũi Ngài giống như là Henoch vậy, cùng đi với Ngài, khi dân trọn vẹn rồi thì Henoch được Đức Chúa Trời mang lên trời. Chúng ta đang sống trong cái thời gian này mà có thể chúng ta không phải chết. Dù tất cả mọi người đều phải chết, nhưng mà ngày nay chúng ta có thể sống trong thời gian mà khi chúng ta đi theo con đường hẹp của Chúa thì Chúa có thể mang chúng ta lên trời. Tiên tri Eli đã được xe người lửa mang lên trời. Người ta đã tìm kiếm ông nhưng mà không thấy được ở trên đất nữa. Một cái điều được nữa chúng ta cần thấy rằng Chúa Giêsu sẽ là vua cai trị cả trái đất này. Tất cả các tổng thống, tất cả các vua, các lãnh đạo đều phải phục dưới Ngài. Ngài là vua công bình. Các em có trải nghiệm những điều không công bình gì ở trong trường học hay không? Có những điều không có tốt phải không? Ở trong trường học, trong xã hội cũng có nhiều điều không công bình. Ở trên thế giới có nhiều điều không công bình. Có những người bắt trẻ em phải làm nô lệ, buôn bán trẻ em, làm những điều xấu xa. Ví dụ như ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy. Nhiều người nghe sau động đất, nhiều người vẫn còn, hiện nay vẫn còn đang sống trong cái lều. Mặc dù Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã được nhận được nhiều tiền viện trợ từ nhiều nước trên thế giới, nhưng mà không có dùng tiền để giúp dân. Ta hãy đọc trong Esai 33 câu 20. Hãy nhìn xem Sion là thành của các kỳ lễ trọng thể của chúng ta. Mắt ngươi sẽ thấy Jerusalem là chỗ ở yên lặng, là trại sẽ không dời đi nữa. Các nọc của nó chẳng nhổ lên, chẳng có một cái dây nào đứt. Ở đây ghi rõ rằng Sion là thành của các kỳ lễ trọng thể, là nơi giữ các lễ. Chúng ta hãy đọc Luca 13 câu 27, 28, câu 28 và câu 29. Khi ấy các ngươi thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Tại từ Đông, Tây, Nam, Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. Câu này rất là tuyệt. Những người ở Đông, Tây, Nam, Bắc đến sẽ ngồi cùng bàn với ai? Sẽ cùng ngồi với Đức Chúa Trời, với Chúa Giê-xu. Và ai nữa? Với Isaac, Jacob, các tiên tri. Và các môn đồ cũng sẽ ở đó. Giống như Đức Chúa Trời mời chúng ta đến dự tiệc của Ngài. Và đây là cái tiệc mà lớn nhất của loài người. Khải huyền 19 câu 7 và câu 9. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng và tôn vinh Ngài. Vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn. Thiên sứ phán cùng tôi rằng hãy chép phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng đó là những lời rất chân thật của Đức Chúa Trời. Phước cho những người được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Có nghĩa là vương quốc 1000 năm này là một cái bữa tiệc, tiệc cưới. Và tất cả các tiên tri, những người, các sứ đồ và những người đi theo Chúa trung thành cả ngày đều được mời tới. Nhưng mà một số người sẽ khóc lóc nghiến răng. Họ sẽ tức giận vì họ không có nhận được phần thưởng. Khi mà chúng ta nói về Chúa thì nhiều người cười nhạo. Nhưng mà khi mà cái thời đại này qua đi, khi Chúa đến, mang muốn của Ngài đến, thì nhiều người sẽ thất vọng, sẽ khóc lóc nghiến răng. Và cái điểm cuối cùng ta cần biết về lễ lều tạm là khi Chúa đến sẽ có niềm vui lớn ở trên đất. Sẽ có niềm vui lớn của các lễ và cũng có hòa bình ở trên đất nữa. Người ta sẽ lấy gươm giáo để rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm ở trong Ê-sai 2 câu 4. Vũ khí sẽ được sửa chữa, sẽ được lấy dùng để rèn những cái gì mà người ta có thể trồng trọt được. Chúng ta đọc thêm một câu cuối trong Ê-sai chương 11 có mô tả về vương quốc 1000 năm. Ở đây liên quan tới các con thú. Cây Chúa Giê-xu trời trái đất này thì cả những con vật cũng thay đổi nữa. Bây giờ muôn sói sẽ ở với chiên con beo nằm với dê con, bò con và sư tử. Con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, đứa trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò cái sẽ ăn với gấu, các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề rắn, ở gần rắn hổ mang. Trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm lại hại ai, chẳng giết ai trong núi thánh của ta. Vì thế gian đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va như các dòng nước che lấp biển. Con bò, con sư tử sẽ chơi với nhau, không làm hại nhau. Câu 9 giải thích tại sao như vậy. Vì cả trái đất này sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va như các dòng nước che lấp biển. Ngày nay nếu mà chúng ta nói ngợi khen Chúa với những người thế gian, họ sẽ lấy làm ngạc nhiên, cười nhạo. Khi chúng ta bận áo có chữ Chúa Giê-xu sắp đến đi lạp, thì đồng nghiệp sẽ nói rằng có điều gì xảy ra với anh vậy. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đến cai trị cả trái đất này, Ngài là vua trên tất cả các vua, thì tất cả mọi người đều rất muốn ở gần Ngài. Lúc đó thì mọi người sẽ nói rằng ngợi khen Chúa, họ sẽ cảm tạ Ngài về sự công bình của Ngài, về cái thời gian tồi tệ hiện nay sẽ qua đi. Người ta sẽ sống sẽ lâu hơn nhiều so với hiện nay, họ sống trong hòa bình và an toàn. Các người, các dân ngoại sẽ hết lòng ngợi khen Chúa. Chúng ta cần thấy rằng khi Chúa đến sẽ có sự công bình, hòa bình và nhiều niềm vui. Nên là ngày nay chúng ta phải giữ lễ lều tạm này. Chúng ta phải trong lòng phải ý thức rằng tất cả những gì chúng ta đang có hiện nay sẽ qua đi. Nhưng mà những gì mà sẽ đến, muốn 1000 năm sẽ rất là tuyệt vời.